Chương 2. Nghệ thuật Giang Châu. Hôm nay trời mát. Sau bữa cơm trưa ăn trong quán niệm, các vị khất sĩ lặng lẽ đi rửa bát của mình và đem trải tọa cụ ngoài trời ngồi quây quần quanh phục. Tu viện Trúc Lâm có rất nhiều sóc, chúng vinh vẫn bên các thầy, không có vẻ gì sợ hãi. Nhiều con sóc leo lên trên các thân tre đưa mắt nhìn xuống. Svatika đưa mắt nhìn tìm và Rahula. Chú thấy Rahula ngồi ngay trước mặt Bụt. Chú rón rén đến trại tòa cụ bên Rahula và nghiêm chỉnh ngồi xuống trong tư thế hoa sen. Không khí thật trang nghiêm, không ai nói với ai lời nào, nhưng Svatika biết rằng ai cũng đang theo dõi hơi thở trong khi chờ đợi Bụt mở lời chỉ dạy. Bụt ngồi trên một chiếc cổng tre cao hơn mọi người chừng vài găng tay để mọi người có thể nhìn thấy. Người ngồi ung dung và uy nghiêm như một con sư tử chúa ngồi trong bầy sư tử. Người đưa mắt nhìn đại chúng một cách từ hòa. Rồi cái nhìn của người dừng lại nơi Svatika và Rahula. Bỗng nhiên, Bụt mỉm cười, người cất tiếng. Hôm nay tôi muốn nói chuyện với đại chúng về việc chăn trâu và thế nào là một em bé chăn trâu giỏi. Một em bé chăn trâu giỏi là một em bé có thể dễ dàng nhận ra được trâu của mình, biết mình, biết hình tướng của mỗi con, biết cách cọ xát tắm rửa cho trâu, biết chăm sóc những vết thương của trâu, biết đốt khói trâu để trâu không bị muỗi đốt, biết tìm đường đi an toàn cho trâu, biết thương yêu trâu, biết tìm bến tốt để cho trâu qua sông, biết tìm chỗ có cỏ non và nước uống cho trâu, biết bảo trì những vùng thả trâu, và cuối cùng là biết để cho những con trâu lớn làm gương cho những con trâu nhỏ. Ngưng một lát, Bụt tiếp. Này các vị khất sĩ, một vị khất sĩ giỏi cũng làm tương tự như một em bé chăn trâu. Nếu em bé chăn trâu biết nhận ra được trâu của mình, thì người xuất gia cũng phải biết nhận ra được những yếu tố tạo nên sắc thân của mình. Nếu em bé chăn trâu biết được hình tướng của mỗi con trâu trong đàn trâu của mình, thì người xuất gia cũng phải thấy được những hành động nào của thân, của miệng và của ý là những hành động đáng làm, và những hành động nào là những hành động không đáng làm. Nếu một em bé chăn trâu biết cách cọ xát, tắm rửa cho trâu, thì người xuất gia cũng phải biết buông xả và gột rửa khỏi thân tâm những tham dục, si mê và hờn oán. Trong khi Bụt nói những lời trên, mắt Bụt không rời Svatika. Svatika có cảm tưởng rằng chú là nguồn cảm hứng của những lời mà Bụt đang nói. Chú nhớ rằng ngày xưa chú đã được ngồi bên Bụt hàng giờ và Bụt đã từng hỏi chuyện chú một cách tỉ mỉ về công việc chăn trâu và cắt cỏ. Vốn là một vị hoàng tử xuất thân, làm sao Bụt có thể biết rõ như thế về nghề chăn trâu nếu chính chú đã không kể hết những chuyện đó cho người nghe. Bụt vẫn nói tiếng người vừa rõ vừa trong. Tuy người chỉ nói giọng bình thường, tiếng của người vẫn vọng ra rành mạch từng âm, không ai là không nghe thấy. Nếu em bé chăn trâu biết chăm sóc các vết thương của trâu, thì người xuất gia cũng phải biết hộ trì sáu căn của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, để cho sáu đối tượng, tức là sáu trần, không thể lung lạc được mình. Nếu em bé chăn trâu biết cách đốt khói trâu để trâu khỏi bị muỗi đốt, thì người xuất gia cũng phải đem đạo lý giải thoát để dạy cho người chung quanh, để họ tránh được những khổ đau dằn vặt trong thân tâm họ. Nếu em bé chăn trâu biết tìm đường an toàn cho trâu, thì người xuất gia cũng phải biết tránh những con đường đưa tới danh lợi, sắc dục, quán rượu và hí trược. Nếu em bé chăn trâu biết thương yêu trâu, thì người xuất gia cũng phải biết quý trọng những niềm an vui do thiền tập đưa tới. Nếu em bé chăn trâu biết tìm bến tốt cho trâu qua sông, thì người xuất gia cũng phải biết nương vào diệu lý bốn sự thật để biết bến biết bờ. Nếu em bé chăn trâu biết tìm chỗ có cỏ non và nước uống cho trâu, thì người xuất gia cũng phải biết rằng bốn lĩnh vực quán niệm là mảnh đất tốt nhất để làm phát sinh giải thoát. Nếu em bé chăn trâu biết bảo trì những vùng thả trâu, không tàn hại phá phách môi trường nuôi trâu, thì người xuất gia cũng phải cẩn thận và dè dặt trong việc tiếp xúc với quần chúng và thu nhận của cúng dường. Nếu em bé chăn trâu biết dùng những con trâu lớn làm gương cho những con trâu con, thì người xuất gia cũng phải biết nương vào đức hạnh và kinh nghiệm của các bậc thầy đi trước. Một vị khất sĩ biết làm đúng theo người 11 điều vừa nói thì có thể đạt đến quả vị A-la-hán trong vòng 6 năm tu học. Vị khất sĩ trẻ tuổi Svatika lấy làm kỳ lạ. Những điều chú nói với Bụt cách đây 10 năm, Bụt còn nhớ hết. Người đã nhắc lại với tất cả những chi tiết và còn đem áp dụng vào việc tu học của người khất sĩ. Tuy Bụt đang dạy giáo lý chung cho đại chúng, nhưng chú có cảm tưởng là Bụt đang dạy riêng cho một mình chú. Chú nhìn đăm đăm vào mặt Bụt, hai mắt không rời khỏi người. Những lời Bụt dạy thật hàm xúc, những danh từ như sáu căn, sáu trần, bốn sự thật, bốn lĩnh vực quán niệm mà Bụt đã sử dụng trong bài pháp thoại, Svatika chưa hiểu được tường tận. Chú tự bảo là sẽ nhờ chú Rahula giảng dạy cho, nhưng chú có cảm tưởng là dù sao chú cũng đã hiểu được khái quát những lời Bụt dạy. Chú sẽ ôn lại những điều được học hôm nay với chú Rahula, nhưng Bụt đã lại lên tiếng. Người giải thích thêm về việc chọn con đường an toàn cho trâu đi. Nếu con đường có quá nhiều gai góc, trâu có thể sẽ bị thương, và những vết thương có thể làm độc. Nếu em bé chăn trâu không biết cách trị thương cho trâu thì trâu có thể lên cơn sốt và lăn ra chết. Sự tu học cũng giống như thế, không tìm chánh đạo mà đi thì sẽ bị thương tích trong thân thể và tâm hồn. Những vết thương do các độc tố tham, sân, si làm cho ung thối sẽ có thể làm hư hỏng cả sự nghiệp giác ngộ. Bụt ngừng nói, người ra dấu cho Svatika lại gần người. Svatika vâng lời, đến đứng chắp tay búp sen bên Bụt. Bụt tươi cười giới thiệu chú với đại chúng. Người nói, 10 năm trước tôi đã được gặp chú Svatika trong rừng Gaya trước ngày thành đạo. Chính chú Svatika đã cho tôi những nấm cỏ Skusa để trải làm thọ cụ mà ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Hồi đó chú mới 11 tuổi. Những điều mà tôi biết về nghệ thuật chăn trâu là do chú dạy cho tôi hồi đó. Tôi biết Svatika đã là một em bé chăn trâu giỏi. Và tôi tin tưởng rằng vị khất sĩ Svatika hôm nay cũng sẽ là một vị khất sĩ giỏi trong ngày mai. Mọi con mắt đổ dồn về phía Svatika. Chú biết là hai tay và hai má chú đang đỏ bừng. Mọi người chắp tay búp sen để chào chú. Chú cúi đầu chắp tay đáp lễ. Bụt kết thúc buổi pháp thoại bằng cách yêu cầu chú Rahula lặp lại những phép quán niệm hơi thở. Chú Rahula đứng dậy chắp tay, chú đọc rành mạch từng phép, giọng chú sang sảng như tiếng chuông đồng. Đọc xong, chú lại chắp tay cung kính xá đại chúng. Bụt đứng dậy. Người trở về âm tranh, đại chúng giải tán. Mọi người thu xếp tọa cụ và trở về vị trí mình. Tại tu viện Trúc Lâm, không phải ai cũng cư trú trong các tịnh xá. Có nhiều vị khất sĩ ngồi thiền và ngủ ngay dưới các bụi tre. Chỉ khi nào trời mưa các vị mới xếp tọa cụ và tìm vào ẩn mưa ở các tăng xá hoặc ở giảng đường. Svatika được thầy Sariputta cho phép ở chung một liêu với chú Rahula. Năm nay chú Rahula đã chứng giác rồi, nên không còn phải ngủ chung một liêu với thầy y chỉ sư như những năm còn bé. Svatika rất sung sướng được thân cận với Rahula. Chú thầm cảm ơn vị y chỉ sư. Thầy Sariputta hiểu chú không kém gì Bụt. Hèn gì ai cũng nói thầy là học trò lớn của người. Chiều nay sau giờ thiền tọa, Svatika tập đi kinh hành một mình. Chú chọn một con đường vắng trong tu viện để khỏi phải gặp nhiều người. Trong lúc kinh hành, chú không được nhất tâm cho lắm, bởi vì chú đã bắt đầu cảm thấy nhớ nhà và nhớ các em. Hình bóng con đường làng dẫn ra bờ sông hiện rõ trong trí, hình bóng của bé Bima đang cúi mặt xuống gần như khóc. Hình bóng của thằng Rubat một mình chăm sóc đàn trâu đông đảo của ông Rabun. Chú cố xua đuổi những hình ảnh ấy đi để chú tâm vào bước chân và hơi thở, nhưng thỉnh thoảng các hình bóng ấy lại lãng vãng trở về. Chú hơi giận chú là đã không hết lòng tu học, đã không xứng đáng với lòng tin cậy của Bụt. Chú định bụng sau giờ thiền hành sẽ đi tìm chú Rahula để hỏi thêm về phương pháp nhiếp tâm, với lại còn mấy điều Bụt dạy hồi trưa mà chú chưa ghi nhận được kỹ càng. Rahula chắc chắn là có thể giúp chú. Nghĩ đến Rahula, chú thấy vững tâm hơn và tự nhiên tâm trí của chú trở nên định tĩnh. Giờ đây, chú đã có thể tập trung được tâm ý vào hơi thở và bước chân một cách dễ dàng hơn trong việc thực tập thiền hành. Spatika chưa kịp đi tìm Rahula thì Rahula đã tìm đến chú. Rahula kéo chú ngồi xuống bên một gốc tre. Hồi xế trưa tôi có gặp thầy Ananda. Thầy đã được nghe Bụt giới thiệu về chú, và thầy muốn gặp chú để được nghe chú kể chuyện ngày xưa. Hồi chú còn bé và chú đã được gặp Bụt như thế nào? Thầy Ananda là ai vậy hả chú? Thầy là một vị vương tử dòng họ Sakya và là em của chú bác, em chú bác của Bụt. Thầy xuất gia đã 7 năm nay. Thầy học giỏi lắm và rất được Bụt thương. Thầy thường để tâm chăm sóc đến sức khỏe của Bụt. Thầy mời anh em mình chiều nay đến thảo am của thầy đàm đạo. Tôi cũng rất muốn được nghe chú kể chuyện Bụt hồi người còn tu ở rừng Gaya. Thấy Bụt chưa kể cho chú nghe sao?
Có chứ, nhưng người chỉ kể sơ lược thôi. Tôi tin chắc là chú có rất nhiều chuyện hay để kể lại.
Chuyện thì cũng không có gì nhiều đâu, nhưng nhớ được điều gì tôi sẽ kể lại điều ấy. Này chú, thầy Ananda có dễ thương không? Tôi ngại quá.
Dễ thương lắm và hiền lắm.
Tôi đã có nói sơ lược về chú và về gia đình chú cho thầy ấy nghe. Thầy ấy tỏ vẻ ưa thích lắm. Thôi nhé, chúng ta sẽ gặp lại nhau ngày mai vào giờ đi Phật. Tôi phải đi gặp giặc y cho kịp khô.
Rahula đứng dậy, Spatika kéo áo bạn.
Chú ngồi chơi thêm một chút nữa đi. Tôi có mấy điều muốn hỏi chú. Hồi sáng Bụt dạy rất rõ về 11 điều mà một vị khất sĩ cần phải làm theo. Tôi đã không ghi nhớ hết đủ 11 điều. Vậy nhờ chú chỉ bảo lại tôi.
Hồi chiều tôi cũng có nhẩm lại 11 điều ấy, nhưng tôi cũng có nhớ được có 9 điều.
Thôi thế này nhé. Ngày mai gặp lại thầy Ananda, chúng ta sẽ nhờ thầy nhắc lại.
Có chắc là thầy Ananda nhớ được hết không?
Chắc chứ. À, chứ thầy Ananda thì 111 điều thầy cũng nhớ được, chứ đừng nói 11 điều.
Chú mới tới thành ra không biết thầy Ananda đấy thôi.
Thầy có một trí nhớ kinh khiếp lắm, ở đây không người nào là không phục.
Những điều Bụt nói thầy ấy có thể trùng tuyên lại vênh vách, không sót một chi tiết nào.
Ai cũng xưng tụng thầy là đệ nhất đa văn đấy. Hễ ai quên một điều gì mà Bụt đã dạy thì người ấy lại tìm đến thầy Ananda.
Ở đây lâu lâu đại chúng lại tổ chức một buổi học ôn và mời thầy trùng tuyên là những bài dạy căn bản của Bụt.
Vậy thì chúng ta may mắn quá, chúng ta đợi đến chiều mai vậy.
À mà quên, tôi lệnh hỏi chú, làm thế nào để nhiếp tâm trong khi đi kinh hành?
Chú muốn nói là trong khi đi kinh hành chú cứ nghĩ đến những chuyện gì khác phải không?
Hẳn là chú nhớ tới các em chú ở nhà.
Spatika nắm tay bạn.
Sao chú thông minh quá vậy?
Quả thật tôi có nghĩ đến các em ở nhà.
Chiều hôm nay sao tôi thấy nhớ nhà thế? Tôi rất hối hận là đã không nhất tâm với việc tu học. Tôi cảm thấy xấu hổ với Bụt và với chú lắm.
Rahula cười.
Chú đừng cảm thấy xấu hổ. Hồi tôi mới đi theo Bụt, tôi cũng nhớ mẹ, ông nội và bà dì của tôi lắm. Có nhiều đêm tôi nằm úp mặt vào vách và có một mình. Tôi biết mẹ tôi, ông nội và bà dì tôi cũng nhớ tôi lắm. Nhưng mà lâu ngày thì quen đi.
Rahula cùng kéo Spatika đứng dậy. Chú ôm ngang hông Spatika một cái thân ái.
Các em chú dễ thương lắm. Chú nhớ nhà là phải. Nhưng rồi chú cũng sẽ quen đi như tôi.
Ở đây chúng ta có nhiều chuyện phải làm lắm. Phải tu và phải học.
Có việc tôi sẽ kể chuyện mẹ tôi, ông nội tôi và bà dì cho chú nghe. Chú có muốn nghe không?
Spatika nắm chặt bàn tay của Rahula trong hai tay mình. Chú gật đầu. Hai bạn chia tay.
Rahula đi giặt y, Spatika đi tìm chỗ quét lá tre chung quanh các tỉnh xá và gom lá tre lại từng đống.